chương trình văn hóa và niềm tin nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu.
Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Một lần nữa xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về đặc ân được hầu việc Chúa và hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ của quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Đề tài của chúng ta hôm nay là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Hai câu thơ của thi sĩ Thế Lữ nghe thật nhẹ nhàng, thật lãng mạn, và ai cũng muốn hòa đồng một tâm tình như thế khi nói đến cái thuở của mình. Chỉ cần nghe một lần thôi đã thấm sâu vào tâm hồn rồi, và cứ thế vang vẳng mãi bên tai như một phần của ký ức của riêng mình. Ai cũng có thể có một suy nghĩ như thế, nhưng thật khó mà nói thành lời, viết thành văn, làm thành thơ và sáng tác thành nhạc nữa. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm hầu dễ mấy ai quên. Người viết câu thơ để đời đó tên là Thư Lễ. Thư Lễ lấy bút hiệu là Thế Lữ. Cái nghệ danh Thế Lữ cũng đủ nói lên cái độc đáo, tài tình, theo cái cách nói lái từ tên thật của mình là Thư Lễ. Tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn cuộc đời của một chúng ta cũng có những cái thuở để nhớ, cũng có một cái thời để ghi nhận. Cái thời đó để thương mà, cái thời đó để hoài niệm mà. Nếu cái đẹp ở thuở ban đầu ấy cứ duy trì mãi cho đến 1000 năm, như thi sĩ nói, thì chắc chắn ai nấy cũng có được cái hạnh phúc 100 năm, ít nhất. Nhưng mấy ai kinh nghiệm được cái phước hạnh đó, vì đời là vô thường, thay đổi không ngừng. Do đó được an vui hạnh phúc hay bất hạnh khổ đau là tùy thuộc vào cái tư duy và thái độ sống của mỗi chúng ta. Có lẽ khi yêu thương một ai đó, ta quá tưởng tượng vẽ vời người ấy với nhiều cái đức tính tốt đẹp như một vị thánh vậy. Và đến lúc về chung sống với nhau thì không giống như mình mong muốn, tưởng vậy mà không phải vậy, thì trở nên thất vọng và khổ đau. Nếu như chúng ta biết rằng người ấy trong tương lai sẽ đổi thay, có thể tốt hơn hoặc xấu hơn, thì sau này lỡ có việc gì xảy ra đó, những điều không vừa ý đó, thì chúng ta không quá ngỡ ngàng hoặc oán trách ai cả. Đằng này ta lại yêu thương một người trong cái trí tưởng tượng hơn là cái con người thật, cho nên phải thất vọng khổ đau. Ở cái thất vọng khổ đau thì con muốn tìm người trong mộng để giết đi, thì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nó vẫn theo sát với mình. Dù cặp vợ chồng đã sớm chia tay là vì không biết nuôi dưỡng, chăm sóc cái hạnh phúc mà trước đó họ cho là đẹp nhất ở trên trần gian này rồi. Có lẽ vì thế nên cuộc sống hàng ngày, họ ứng xử với nhau thiếu vắng cái chất liệu tươi mát, nhẹ nhàng và quý mến. Từ đó có sự nhàm chán càng ngày càng lớn dần lên, và cuối cùng mỗi người phải tự đi tìm cho mình một phương trời mới lạ, hấp dẫn hơn, để tạo cho mình một cái thuở ban đầu mới, chứ không còn là cái thuở ban đầu hồi xưa mà gọi là lưu luyến ấy. Muốn thiết lập hạnh phúc lâu dài thì đòi hỏi cả hai người. Và hai người không phải chỉ có nhìn nhau thôi đâu, nhưng mà phải là nhìn về một hướng. Cái chất liệu để gắn bó tình nghĩa vợ chồng sống đầm ấm bên nhau đó là chính là niềm tin. Niềm tin kiên cố là một trong những điều kiện căn bản để gắn kết hạnh phúc gia đình. Nếu vợ chồng cùng đặt hết niềm tin chân thật vào nhau, là nhịp cầu vững chắc để nối kết tình yêu thương và xây dựng hạnh phúc lâu dài. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn có một lời muốn nói với các ông chồng. Đây là lời dạy chí tình. Con hay làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đàn thị. Vua Salomon kêu gọi độc giả, đặc biệt là các ông, các anh, hãy tránh xa những sự cám dỗ về tình dục, vì hậu quả của nó rất là bi thảm. Và tiếp theo lời khuyên là hãy sống chung thủy trong mối hôn nhân mình đang có. Và kế đến là lời nguyện cầu, hãy yêu như thuở ban đầu, và cũng hãy yêu như chưa yêu lần nào. Tình yêu thuở ban đầu lúc nào cũng rất đẹp, thơ mộng và say đắm. Vì thế người làm chồng hãy chủ động luôn lấy làm vui thích và say mê vì người bạn đời của mình đã yêu từ buổi ban đầu, từ lúc còn thanh xuân. Dù thanh niên khi đã hẹn hò thì hết mực yêu thương người yêu của mình, sẵn sàng làm mọi điều để nàng vui và luôn say đắm, khao khát để có được nàng. Nhưng đến khi cưới nàng về rồi thì tình yêu đó bắt đầu nguội lần, không còn thể hiện sự say mê hay thích thú với vợ mình như thuở ban đầu nữa. Và chính điều này khiến cho nhiều người vợ cảm thấy hụt hẫng và bị tổn thương, rồi dần dần dẫn đến những bất hòa rồi mất vui. Có những rạn nứt, và đó cũng là lý do khiến cho vợ hoặc chồng đánh mất cái sự vui thỏa với nhau và xa vào sự cám dỗ tình cảm với người khác. Nhưng mà cái thuở ban đầu nó có đi vắng đâu, nó vẫn còn nằm đó để mà suy nghĩ nhớ lại cái thở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hầu dễ mới ai quên. Cái con ma của thở ban đầu đó, nó sẽ ám ảnh, nó sẽ hiện ra trong tâm thức của chúng ta, của những người có cái thở ban đầu lưu luyến thì ngàn năm cũng không quên, mà cũng làm sao quên được đâu. Thật đáng buồn thay cái tình trạng này xảy ra thường xuyên và lại được coi là bình thường trong xã hội chúng ta đang sống và cả trong hội thánh của Chúa nữa. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể giữ được tình yêu như thuở ban đầu dành cho người phối ngẫu của mình? Thưa quý vị và các bạn, chung thủy, vâng, chung thủy, yêu ai yêu cả một đời, yêu cho đến khi con tim ngừng đập là một đòi hỏi tuyệt đối, dứt khoát trong hôn nhân. Khi vợ chồng trung tín với lời hứa nguyện trước Chúa và trước hội thánh trong ngày cưới, giữ lòng chung thủy với nhau thì khám phá ra những điều thú vị về nhau là liên tục. Rồi cả hai cùng quyết tâm xây dựng tình yêu của mình trong hôn nhân thì không một tác động nào bên ngoài có thể chen vào được. Vợ chồng sống chung sẽ phát hiện ra nhiều điều khác biệt. Tuy nhiên, nếu cả hai cùng hỗ trợ để bổ sung nhau thì cả hai sẽ càng thấy yêu nhau hơn. Khi vợ chồng biết thỏa lòng và vui hưởng những gì Chúa ban cho sẽ giúp cho cả hai luôn yêu nhau như thuở ban đầu. Lời hứa của Đức Chúa Trời không chỉ là lời hứa của quá khứ. Ngài là đấng hằng sống nên lời hứa của Ngài không thay đổi. Nhiều sự kiện lịch sử không đơn thuần chỉ là kỷ niệm trong ký ức, trong hồi ức của mình, nhưng là nguồn lực, là sự nhắc nhở cần thiết để chúng ta không vấp phạm, là kinh nghiệm quý báu cho chúng ta vững vàng tiến bước. Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta là kết quả của tình yêu. Chúng ta được dự phần chia sẻ và hưởng thụ để dùng cái cách mà Chúa ban cho chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa một cách nhưng không. Thưa quý vị và các bạn, dù thực tế có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, đấng đã gieo cái hạt mầm tình yêu vào công trình tạo dựng của Chúa. Thiên Chúa đã mong ước và Ngài còn mong ước, và Ngài sẽ cứ tiếp tục mong ước cái hạt giống, cái hạt mầm ấy sẽ nở ra thật nhiều. Mầm mống yêu thương. Mỗi tạo vật đều có cái vị trí đặc biệt và bất khả thay thế trong công trình tạo dựng của Chúa. Và chúng ta cũng tô điểm cho cái vũ trụ thêm hoàn hảo bằng tình yêu của Chúa. Nếu thiếu đi một trong những tạo vật nào đi chăng nữa, dù là nhỏ bé nhất thì vũ trụ cũng sẽ mất đi cái vẻ đẹp hoàn hảo nhất của nó. Đặc biệt chúng ta hãy luôn nhớ rằng, chúng ta là một phần của vũ trụ. Tất cả công trình tạo dựng của Chúa đều đặt căn bản trên tình yêu. Và Chúa dựng chúng ta lên vì Chúa yêu chúng ta. Thiên Chúa đã chết cho chúng ta để chúng ta được sống, thì con người cũng được mời gọi đến sự hy sinh cho người khác bởi tình yêu, để tôn trọng tự do và sự sống của con người. Hãy dùng tình yêu mà đối xử với nhau, vì không có tình yêu thương cao cả nào hơn tình yêu thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đó, nó đã được khởi sự bằng hạt giống yêu thương, sẽ tiếp tục lớn lên và xây dựng yêu thương bằng chính tình yêu thật mà Chúa ban cho những người con của Chúa. Thiên Chúa đã đến trong thế gian vì Ngài sẽ trở lại trong ngày sau hết để phán xét mọi người về tình yêu thương và chúng ta đã hành xử như thế nào. Thiên Chúa đã gieo tình yêu vào thế gian thì Ngài cũng đến để thu hoạch hoa lợi của tình yêu. Vì vậy chúng ta cần luôn ý thức về việc sống yêu thương vì luật của Chúa là yêu thương, kính Chúa, yêu người. Đừng để tình yêu của chúng ta trở nên cằn cỗi. Đừng để thế giới này mất đi cái căn tính tình yêu của nó. Để Thiên Chúa đến gần không phải để thất vọng mà thốt lên những lời: ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ là ngàn năm hầu dễ mấy ai quên mà. Ở trong cái thời điểm này phải nhớ lại, phải nhớ lại. Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, để làm gì? Để ăn năn và làm lại những công việc như thuở ban đầu của mình. Ngàn năm hầu dễ mấy ai quên. Tình yêu thuở ban đầu chan chứa trong lòng chúng ta, hãy gìn giữ, hãy vun đắp, hãy để cho Chúa hành động, để đời sống chúng ta bày tỏ được tình yêu của chính Chúa trong đời sống của chúng ta.